Mỗi lần các ngươi làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất của ta là các ngươi đã làm cho ta. Kính thưa cộng đoàn, có một câu chuyện kể rằng một vị vua có 3 người con, và để cho một người con lên làm vua và chọn một người con hợp lý mà tốt lành, nhà vua đã gọi 3 hoàng tử đến và nói rằng: cha sẽ đặt các con ở 3 chiến tuyến khác nhau. Nếu người con nào trở về hoàng cung sớm và mang theo nhiều chiến lợi phẩm thì đứa con đó sẽ được truyền ngôi vua. Và cuộc thử thách bắt đầu. 3 hoàng tử đã phải chiến đấu rất vất vả và vượt qua những thử thách cam go. Đến giờ quy định thì 2 hoàng tử anh đã trở về trước và đem theo nhiều chiến lợi phẩm là vàng bạc và kim cương, trong khi hoàng tử Úc chưa về kịp. Khi đến giờ, các quan cẩn thận đã nói: thưa hoàng thượng, giờ đã điểm, chỉ còn lại một vị hoàng tử Úc là chưa trở về. Vua cha đã nói rằng: cố gắng chờ đợi thêm một vài giây phút nữa. Và hoàng tử Úc cũng đã về tới hoàng cung. Chiến lợi phẩm không phải là vàng bạc châu báu, mà là những người nghèo khổ, những người ăn xin ăn mày đã theo hoàng tử vào hoàng cung. Và hoàng tử Úc đã thuật lại rằng: chiến tuyến cuối cùng đó là những người nghèo, những người không có gì ăn, và những chiến lợi phẩm mà hoàng tử đã thu được trên đường đã chia lại cho họ. Cảm phục trước cái tấm lòng của vị hoàng tử này nên những người nghèo khổ đã theo hoàng cử vào hoàng cung. Và vua cha đã nói rằng: đây là vị vua chúng ta cần, một vị vua biết yêu thương người khác, một vị vua biết lo lắng cho người khác, và một vị vua biết quan tâm người khác. Và hẳn nhiên vị hoàng tử Úc là người sẽ được nối ngôi. Vâng, kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta mừng lễ vị vua của chúng ta. Vương quyền của Ngài có thể được gọi là trải rộng vô biên. Triều đại của Ngài cũng được gọi là vô cùng vô tận. Và thần dân của Ngài là những người nghèo, những người đau khổ, những người bất hạnh, những người bị đẩy ra trên bên lề xã hội. Những vị vua khác có thể không bao giờ đoái thương hoặc là đoái nhìn đến những người này. Chỉ có vua Kitô, vua tình yêu, vua nhân ái có thể nhìn đến họ và chọn họ làm thần dân của Ngài. Trong bài tin mừng chúng ta nghe, Chúa Giêsu khẳng định với những người công chính và những người tội lỗi, những người ác rằng: những gì các ngươi làm cho một người bé mọn nhất của ta là các ngươi đã làm cho chính ta. Và ngược lại, những gì các ngươi không làm cho một trong những người bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã không làm cho ta. Làm cho những người bé mọn, thăm viếng họ, lo lắng cho họ là thăm viếng đức chính Đức Kitô, chính vị vua mà chúng ta đang tôn thờ. Còn không thăm viếng Ngài, không giúp đỡ họ, không giúp những người nghèo khổ là chúng ta đã không làm cho vị vua của chúng ta. Có thể là thần dân trong một đất nước chúng ta luôn luôn tôn thờ, hay là chúng ta luôn luôn ngưỡng mộ vị vua. Nhưng đối với Chúa Giêsu, sự ngưỡng mộ đó không chỉ dừng lại những lời lẽ, không chỉ dừng lại những cái gì gọi là tung hô, nhưng mà Ngài muốn chúng ta thực tế hơn, hành động nhiều hơn, đó là đối với những người xung quanh. Mẹ Teresa Calcutta đã là một người trong những mẫu gương phục vụ sống theo giáo huấn của Chúa Giêsu, và mẹ rất tâm đắc với bài tin mừng này. Mẹ nói với các nữ tu của mẹ: hãy cố gắng nhìn, hãy cố gắng nhận ra và hãy cố gắng nhận biết nơi những người mà chúng ta phục vụ, những người nghèo, những người sống bên lề xã hội, những người cô thân cô thế, phục vụ họ bởi vì họ chính là Đức Kitô và họ cần đến chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, là thần dân của Chúa Giêsu, là thần dân của Vua Vũ trụ, chúng ta cũng được mời gọi sống theo giáo huấn của Ngài. Đó là chia sẻ, đó là gần gũi, đó là quan tâm đến những người nghèo khổ. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà người ta gọi là vô cảm hoặc là makeno, mặc kệ nó. Không ai dám hoặc là không ai muốn phục vụ người nghèo, bởi vì đôi lúc phục vụ nó gây phiền phức, gây liên lụy đến chúng ta. Không ai cần hoặc là không ai nghĩ mình phải phục vụ người khác mà muốn người khác phục vụ cho mình. Vua Kitô mỗi lần một lần nữa nhắc nhở mỗi người chúng ta, thần dân của Ngài và là người anh em của chúng ta, là những người nghèo khổ, là những người cần đến chúng ta, là những người mà chúng ta gặp gỡ trên đường phố, trong gia đình, ngoài xã hội. Có thể bước ra khỏi nhà thờ là chúng ta đã gặp họ, và chúng ta được mời gọi quan tâm đến họ, chia sẻ cho họ, để vì họ cũng là con cái của Thiên Chúa, bởi vì họ cũng là những Đức Kitô khác mà chúng ta gặp, những Đức Kitô có thể chúng ta gặp đón nhận ở nơi mình và máu Thánh Chúa, và những Đức Kitô khác cũng đang nằm ở đâu trên đường phố, trên hè phố mà mỗi người chúng ta được mời gọi phục vụ, để chúng ta cũng được một diễm phúc mà Chúa Giêsu Vua Vũ trụ nói: hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng gia tài, thưởng hạnh phúc mà đã dành cho các ngươi từ thảo tủa tạo thiên lập địa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, Vua Vũ trụ nhắc mỗi người chúng ta là thần dân của Ngài, chúng ta là anh chị em với nhau trong một vương quốc, chúng ta được mời gọi yêu thương phục vụ nhau, và chúng ta được mời gọi đón nhận nhau. Có làm như vậy thì vương quốc đó mới trở nên bình an, vương quốc đó mới trở nên xinh đẹp, và một vương quốc công bình và bác ái, bởi vì mỗi người biết lo cho người khác, bởi vì mỗi người biết chăm sóc cho người khác. Để kết thúc bài chia sẻ ngày hôm nay, tôi có thể chia sẻ lại với cộng đoàn câu chuyện mà tôi hay kể khi chia sẻ thánh lễ này. Đó là có một vị thánh được Chúa cho về thiên đàng. Nhưng trước khi về thiên đàng, vị thánh này mới năn nỉ Chúa: cho con xuống hỏa ngục một tí, coi hỏa ngục nó thế nào, để mai mốt lên thiên đàng các thánh khác hỏi còn biết là hỏa ngục thế nào, chứ lên thẳng thiên đàng thì chẳng biết gì về hỏa ngục. Trước kia thôi được rồi, cho xuống hỏa ngục coi một tí. Thì xuống hỏa ngục, cái điều đầu tiên, thánh nhân bước vào nhà cơm, phòng tiệc, thấy trên phòng cá thịt đầy dư và rượu thịt ngon lành. Thánh nhân mới chết nói rằng: chết cha rồi, bấy lâu nay nghe nói ở dưới hỏa ngục toàn là rắn rế rình lửa, mà mình nay mình xuống mình thấy toàn là tiệc tùng linh đình ngon lành. Và đến giờ cơm thì thánh nhân thấy những người bước vào, nhưng mà có cái là thánh nhân suy nghĩ: tại sao mà ở dưới hỏa ngục cơm cá đầy dư như vậy mà người nào cũng úp nhom nhát à? Quan sát một tí nữa, khi mọi người bước vào nhà cơm, ở đó mỗi người được phát cho một cái đũa rất là dài. Đũa dài đó không gắp cho mình được. Và ở dưới hỏa ngục, người ta không gắp cho mình được, người ta lấy cái đũa đó chọc tới chọc lui, chọc qua chọc về, thậm chí đánh nhau, và thức ăn rơi xuống hết dưới bàn cơm, không ai ăn được gì cả. Thì thánh nhân mới nghiệm ra, à, người đây ở đây người ta ốm yếu là bởi vì người ta có ăn không được. Rồi thánh nhân mới nói: Chúa ơi, cho con lên thiên đàng. Và khi lên thiên đàng, cũng xảy ra một cảnh tượng bàn tiệc đầy đủ những thức ăn, và như ở dưới hỏa ngục, khi đến giờ cơm mọi người bước vào, có điều các thánh, vị thánh này thấy là người nào vào cũng mập mạp, béo tốt, vui vẻ. Quan sát một tí nữa, thánh nhân mới thấy rằng mỗi người được đưa cho một chiếc đũa dài. Và có điều là ở trên thiên đàng, người ta không gắp cho mình được thì mình người ta gắp cho người bên cạnh, và người bên cạnh gắp lại cho người bên cạnh, ai cũng được ăn no nê cả và ai cũng được hạnh phúc vui vẻ. Thánh nhân chỉ nghiệm ra một điều: thiên đàng và hỏa ngục giống nhau, có thể cách nào đó về điều kiện, nhưng mà hỏa ngục người ta không sống tình người, ăn không được, phá cho hôi. Còn ở trên thiên đàng người ta biết thương nhau, người ta biết gắp cho nhau, người ta biết giúp đỡ nhau và người ta biết chia sẻ cho nhau, nên ai cũng cảm thấy được hạnh phúc, ai cũng thấy được bình an và ai cũng sống được tràn đầy. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong hỏa ngục hay là thiên đàng? Mỗi người chúng ta có thể trả lời. Chúng ta đang sống chia sẻ hay là khép kín lòng là ngại? Mỗi người chúng ta cũng có thể tự trả lời. Xin cảm ơn cộng